Như Phật đây bà mới nói đến cái chỗ cái lý chân thật ha. Cái việc cái quan này á, thì ví dụ cái quan nó có biết nói gì không, cái bàn nó có biết nói gì không, nó cho nên nó vốn là không có phân biệt, không nó lặng lẽ không có động niệm gì hết, nhưng mà do mình khởi động niệm trên cái quan, khởi động niệm trên cái bàn, thành ra thành cái thân, cái bàn nó thân. Cho nên mình thấy cái quan rồi mình có khởi cái niệm trên đó thì cái mới có cái quan nó thân, rồi khởi cái niệm nó trên cái bàn thì mới có cái bàn nó thân, nếu có thân thì mới có diệt. Còn nếu mà mình không có thân niệm gì hết thì cái qua là cái qua, cái bàn là cái diệt, cái bàn nó là lăn lẽ thôi, nó không có trình diệt gì hết. Cho nên thấy đến cái chỗ đó là thấy tất cả pháp nó không sanh không diệt, thì ngay cái bàn, ngay cái qua đó là niết bàn. Niết bàn ngay đây thôi, tức là không sanh không diệt, tức là niết bàn. Vậy là ngay tất cả ngay chỗ này là niết bàn, cái khối phải tìm niết bàn đó khác. Tức là nếu là tâm không sanh thì ngay các pháp là niết bàn sẵn rồi. Cho nên nếu mà hai hiểu như thế đó thì chư Phật thường hiện tượng lúc nào cũng thấy Phật hết. Khởi cần khởi tiệm ở đâu, tự nhiên mà có đi đâu. Cho nên mà thấy rõ ra thì nói là chết chứ đâu có chết đi đâu. Vì vậy cho nên là không có phải sợ gì hết. Và Bảo Sát nó hỏi, chỉ như khi mà chẳng sanh chẳng diệt là thế nào? Thì Ngài liền nhầm miệng Bảo Sát tán cho một cái, mới nói, chứ nó mới. Đó, chẳng sanh chẳng diệt còn hỏi thế nào nữa. Cho nên tán cái chứ nó mới. Nói xong thì Ngài liền nằm như sư tử lặng lẽ mà tịch. Đó là vào Liên Hiệu Hương Long thứ 16, tức là 1308, thọ 51 tuổi. Thì quý vị thấy, Ngài chết coi như tịch á, một cách Ngài rất là sáng suốt, cũng rất là làm chủ, làm chủ khi mà mất. Thì vậy cho thấy rằng Ngài là một ông vua đi tu và ngộ đạo và có cái sức sống ở trong đạo thực sự, chứ không phải là chỉ là gọi là tu cho cái tu thôi, không phải là tu là cho cái tu lấy lợi thôi, mà đây là tu thực sự, là có cái sức sống thực sự, tức là có kinh nghiệm, có công phu rõ ràng, thực chứng đàng hoàng, cho nên làm chủ trong sinh tử. Chết nó là cái làm chủ, biết trước mình sẽ chết, rồi nó là biết chết mình đi đâu nữa, cho nên nói là sợ đó, rõ ràng biết mình đi đâu nữa, cho nên là rất là coi như là sáng suốt, làm chủ sinh tử đàng hoàng. Thì như vậy mới thấy là cái đặc biệt của cái Ngài, một ông vua Việt Nam. Và như vậy thì, nhưng mà cái điều ở đây thì nói rõ, đây là nói theo cái gọi là thánh hằng lục đó, thì đây là ngày mùng 1 tháng 11 là ngày tịch của Ngài, tức là bây giờ mình cúng dỗ cúng trị Ngài đó là cũng cúng là ngày mùng 1 tháng 11. Nhưng mà trong chữ ký thì lại ghi tới mùng 3 tháng 11, cho nên cái chỗ mà cúng dỗ này cũng ngày mùng 3 đó. Cái mùng 3 tháng 11 trong chữ ký ghi. Vậy thì vì thế giờ đây cái chỗ nào mà đáng tin tưởng hơn? Thường người ta khai sự ký á, sự ký thì có mùng 3. Nhưng mà ở đây, bởi vì đây đúng ra thì đây là thánh đăng lục ghi, mà thánh đăng lục là do những người tu, tức là người tu, tức là những cái vị mà gọi là ở trong đạo ghi. Còn sự ký là do các quan ở chùa ghi, mà chính mấy ông thầy ở trong chùa mới là sống gần gũi Ngài, mới xác thực Ngài thì duyên nó chính xác hơn, phải không? Ngài tu yên tử rồi mấy ông thầy yên tử duyên nó chính xác hơn. Nhưng có khi á, ví dụ như mùng 1 ở đây mà chậm rồi có, rồi đó tới mùng 3 mới có tin về chiều, rồi chiều tới mùng 3 được tin nó duyên tới mùng 3 thì sao? Phải không? Ở đây là tới Hà Nội, mà ngày xưa ở đây phải, bây giờ là có điện thoại cho bắt lên nó nói liền, phải không? Cho nên là nhiều khi cái đó là nó cũng xa chạy. Cho nên mình ở đây thì mình cúng 11 tháng 11 ra là mình cúng trị là theo đúng với thánh năng lực gì, đúng trong nhà chùa gì. Rồi ngày khi mà ngày tịch rồi thì đây nó là pháp lo, đây pháp lo chứ đúng là ngày bảo sát. Ngày bảo sát mà nó dân là duy chúc làm lễ quả tán ở nơi có an của ngài ở đó. Rồi tới sang ngày thứ tư Ngài Pháp La mới đến, tức là Ngài Pháp La mới từ lên núi Yên Tử đó, Ngài mới đến làm đệ, rồi mới thu lượm một số có năm để vào đình. Rồi sau đó Lưu An Tông cùng đình thần được báo tin đó, mới đem lân giá đến rồi rước một số về trên thờ ở nơi Đức Lăng và xây tháp ở chùa Vĩnh Yên trên núi Yên Tử, để có hiệu là Huệ Quang Kim Tháp, tức là bây giờ là cái tháp này ở trên Yên Tử ở dưới chùa Quế Yên đó. Đó là cái tháp đó là một phần xá lợi của Ngài được đặt ở trong đó, và dân cái tên hiệu là Đại Thánh Trần Chùa Trúc Lâm Đậu Đà Tỉnh Trợ Giác Hoàng Điều Ngũ Tổ Phật. Cho nên như vậy thì Điều Ngũ Giác Hoàng là do cái là cái tên hiệu do Vua An Tông Ngài tên. Rồi Ngài còn để lại những cái tác phẩm như là Thiền Lâm Chiếc Chỉ Ngũ Lục, Đại Hưng Hải Ấn Tu Tập, Tăng Già Tối Sự, Tập Thất Mười Ngũ. Đây là những cái tác phẩm rất quý mà rất đáng tiếc là bây giờ mình không, nó bị thất lạc. Như là Thiền Lâm Thiết Chỉ Ngũ Lục, tức là những cái lời ghi có thể là những cái pháp ngữ của Ngài, những cái thiền ngữ vậy đó, thì cái này rất là có giá trị mà bây giờ mình cũng không còn. Cũng nghe giảng Tập Thất Mười Ngũ, những cái bộ này là những bộ quan trọng ở trong nhà thiền chính của Ngài đó. Thì đó là cái phần của Ngài. Thì sau mình học thêm một ít cái bài thơ của Ngài để cho thấy về cái tinh thần của Ngài cơ động lại trong các cái văn thơ. Chúng con về biên thể nguyện để thương mẹ Bye.